ký trừ tà số 335, đội trừ tà đến thăm Medjugorje. Đức ông Stephen Rossetti, nhà trừ tà của giáo phận Syracuse, phó giáo sư nghiên cứu tại Đại học Công giáo Hoa Kỳ, vừa có bài viết nhan đề Exorcist Theory No. 335, Exorcism Team Visit Medjugorje, nghĩa là nhật ký trừ tà số 335. Đội trừ tà đến thăm Medjugorje. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Vào ngày 28 tháng 8 năm 2024, Vatican đã chính thức chấp thuận các cuộc hành hương đến Medjugorje. Tòa Thánh đã ghi nhận nhiều hoa trái tích cực, sự hoán cải dồi dào, thực hành đức tin lành mạnh và nhiều ơn gọi. Phần lớn nhóm trừ tà trung tâm Tổng lãnh Thiên thần Michael của chúng tôi đã dành tuần cuối cùng này ở Medjugorje để hành hương. Tôi rất may mắn được yết kiến Đức Tổng giám mục Aldo Cavalli, vị thanh tra tông tòa tại Medjugorje. Sau buổi chầu thánh thể buổi tối, người thường xuyên hiện diện trong các buổi cầu nguyện và sùng kính. Thái độ nhẹ nhàng, khiêm nhường và nụ cười tươi tắn của ngài đã mang đến sự chào đón nồng nhiệt. Tôi đã yêu cầu các thành viên trong nhóm trung tâm Tổng lãnh Thiên thần Michael trong chuyến hành hương, tổng cộng hơn 20 người, chia sẻ những trải nghiệm cá nhân của họ khi ở đó. Sau đây là một số suy ngẫm của họ. Từ khi đến Medjugorje, tôi tràn ngập sự hiện diện của mẹ yêu thương trong tôi, hướng dẫn tôi chữa lành những trải nghiệm đầy sợ hãi trong quá khứ, rửa sạch sự lo lắng và sợ hãi. Giờ đây tôi đang sống với một sự tự do mới. Điều tôi rút ra được từ Medjugorje là thông điệp đầu tiên của Đức Mẹ dành cho các em nhỏ là hòa bình, hòa bình, hòa bình giữa Thiên Chúa và con người và giữa mọi dân tộc. Và chúng ta sẽ không bao giờ tìm thấy hòa bình thực sự với nhau nếu trước tiên không có hòa bình với Thiên Chúa. Bạn sẽ đánh giá một cái cây qua trái của nó, và trái của Medjugorje rất phong phú. Việc tiếp nhận và tôn thờ thánh thể, cầu nguyện kinh mân côi trọn vẹn, ăn chay, xưng tội và sám hối là cốt lõi của Medjugorje và là nền tảng của giáo hội. Tôi đã nhận được Chúa Thánh Thần tràn ngập trong thánh lễ buổi tối và giờ chầu thánh thể. Không thể diễn tả cuộc gặp gỡ như vậy bằng lời. Tôi cảm thấy chuyến đi này là khởi đầu của một mùa mới trong hành trình tâm linh của tôi. Ở Medjugorje giống như có một chân trên thiên đàng và một chân trên trái đất. Tôi không muốn quay trở lại thế gian. Sự bình an là rõ ràng. Đức Mẹ luôn dẫn dắt chúng ta đến với con của mẹ. Trái tim của Medjugorje là sự tôn thờ thánh thể, phép lạ xảy ra ở đây. Qua các thông điệp, Đức Mẹ Maria đã bảo chúng ta hãy cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện. Đó là một thông điệp đơn giản và trở về với những điều cơ bản. Bất cứ nơi nào Đức Mẹ hiện ra, ân sủng của mẹ tràn ngập. Không phải ngẫu nhiên mà mẹ được gọi là nữ vương hòa bình ở nơi này, vì thị trấn này và người dân nơi đây hiện thân cho ý nghĩa của việc sống trong hòa bình của Chúa Kitô. Họ tỏa ra tình yêu, lòng vị tha và mong muốn phục vụ Chúa Cha của người. Những cuộc gặp gỡ tôi đã có trong tuần này với các bí tích, sự nồng ấm của người dân địa phương và tình bạn của những người hành hương khác đã thắp lên trong tôi một niềm hy vọng và lòng nhiệt thành chỉ có thể đến từ Chúa. Mong muốn duy nhất của tôi khi rời khỏi Medjugorje là yêu mến Chúa Giêsu trọn vẹn hơn như Đức Mẹ. Cá nhân tôi đã được ban phước lành theo nhiều cách, đặc biệt tôi đã được may mắn gặp một trong những thị nhân. Tôi đã bị xúc động bởi nụ cười rạng rỡ, niềm vui thuần khiết và những lời truyền cảm hứng của cô ấy. Tôi cảm thấy mình đang ở trước mặt một người thánh thiện. Cũng đầy cảm hứng là đám đông tràn ngập nhiệt thành tại các thánh lễ, xưng tội và chầu thánh thể buổi tối. Có 5 viên đá hay nguyên tắc cơ bản của nền tảng tâm linh Medjugorje, chúng là: thứ nhất, cầu nguyện nhiệt thành bằng kinh mân côi; thứ hai, thánh thể; thứ ba, kinh thánh; thứ bốn, ăn chay; và thứ năm, xưng tội hàng tháng. Ngoài ra, Tòa Thánh đã ban ơn toàn xá cho những người hành hương Medjugorje với các điều kiện thông thường trong năm thánh. Cuộc hành hương này là cách rất may mắn để bắt đầu hành trình mùa chay của chúng ta.